trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 17 tháng 3, Thánh Patricio Giám mục. Thánh Patricio chào đời tại Bretagne, nước Anh năm 373. Cha mẹ ngài rất đạo đức, đã huấn luyện ngài sốt sáng kính mến Chúa. Trang trại của cha ngài, phó tế Campurnio ở gần biển. Khi Patricio lên 16 tuổi, bọn hải khấu Ái Nhĩ Lan đến cướp phá, bắt người. Thảm họa thường xảy ra thời man rợ này. Patricio bị nhóm hải tặc bắt, đem bán làm nô lệ ở bên Ái Nhĩ Lan. Bị cạo chọc đầu, cho mặc bộ áo da cừu của người nô lệ. 6 năm trời làm nô lệ, sống khổ cực thiếu thốn. Ăn không đủ no, mặc rách rưới, phải đi chăn heo, sống trong cảnh thiếu thốn tình thương gia đình. Đau khổ nhất đối với Patricio là không được lãnh nhận các bí tích. Không có nhà thờ đọc kinh dự lễ, vì lúc đó dân Ái Nhĩ Lan còn thờ bụt thần ngẫu tượng, chưa được biết Chúa. Nhưng thời kỳ gian lao nô lệ này lại là thời kỳ phong phú nhất trong đời của ngài. Suốt những tháng ngày dài đơn độc khổ cực, Patricio đã nghĩ tới Thiên Chúa. Những lời dạy dỗ của cha mẹ mà trước kia Patricio chẳng chú ý gì tới, bây giờ lại trở thành động lực để mà sống. Patricio kêu xin Chúa cho ngài thoát khỏi cảnh nô lệ, để ngài đem Chúa đến cho dân tộc ngoại giáo này. Hàng ngày, Patricio lo học ngôn ngữ, phong tục của họ, làm quen với địa sở, với thổ dân và ngôn ngữ của họ, chuẩn bị cho sứ mệnh truyền giáo lớn lao của ngài sau này. Như thế, Patricio tự thánh hóa, hiến mình cho ơn Thánh Chúa, dù trong hoàn cảnh nô lệ. Chúa đã nhận lời Patricio, cứu ngài thoát khỏi cảnh nô lệ. Patricio đã đào thoát tới một hải cảng, nơi có một con tàu sắp giương buồm nhổ neo. Vì không có tiền trả lộ phí, cho nên các thương gia không cho Patricio đáp tàu. Buồn rầu, Patricio quay về, chắc lại bị bắt trở lại làm nô lệ mà thôi. Bỗng chủ tàu thương hại gọi lại và cho Patricio lên tàu. Sau 3 ngày vượt biển, họ tới miền hoang vu ở Escon. Các thủy thủ lang thang kiếm ăn, sự lo âu làm cho họ muốn nghẹt thở. Patricio nói với các bạn hữu về quyền năng siêu việt của Thiên Chúa mà ngài tôn thờ. Các lương dân xin Patricio khẩn cầu cho họ. Họ nói với ngài: mày là Kitô hữu mà chẳng làm được gì cho chúng tao cả, mày không cứu nổi chúng tao khỏi cơn đói này hay sao? Patricio trả lời: cứ tin tưởng và thật tình quay về với Chúa, đối với ngài không gì là không thể được. Ngay hôm nay ngài sẽ gửi thức ăn tới cho các bạn. Bỗng chốc họ gặp một bầy heo, khiến họ có thể sống tạm cho đến khi tìm được miền có dân cư. Patricio luôn cảm tạ ơn Chúa vì ơn lành này, Ngài nói: Tôi không ngớt cảm ơn Chúa của tôi, vì Ngài đã gìn giữ tôi trung thành trong ngày tôi chịu thử thách, khiến hôm nay tôi có thể dâng hiến linh hồn tôi như bánh thánh sống động là Đức Kitô Chúa tôi. Vì Người đã gìn giữ tôi khỏi mọi cảnh ngặt nghèo, khiến tôi phải thưa: Lạy Chúa, con là ai? Ơn gọi con là gì mà Chúa đã bao phủ con? Bằng thần tính cao cả như vậy, đến nỗi ngày nay, bất cứ ở đâu, con luôn nhảy mừng và ca tụng thánh danh Chúa giữa các dân tộc, không những chỉ khi may mắn mà cả khi gặp bí cực nữa. Dù xảy ra cho tôi thế nào, lành hay dữ, tôi vẫn bình thản chấp nhận hết và luôn luôn tạ ơn Chúa. Chính Người đã cho tôi biết không được thôi tin tưởng vào Người là Đấng sẽ nhận lời tôi. Patricio trở về và gặp lại cha mẹ. Dường như sau bao nhiêu gian khổ, Ngài có thể vui hưởng an bình và tình thương. Nhưng các thị kiến ám ảnh Ngài luôn. Các trẻ em giơ tay kêu mời: Xin Ngài rửa tội cho chúng tôi. Lúc khởi sự chương trình, Patricio gặp những lời gièm pha, chống đối, lại nhồi nhét vào Patricio những tư tưởng tiêu cực. Sao mà phải uổng phí thời gian với sức lực? Nơi cái đám lương dân này, con thua gì đâu. Nhưng Patricio, người chiến sĩ của Chúa Kitô, không nản chí, không dừng bước, nhất quyết lên đường, đem tin mừng lòng thương xót Chúa đến cho những người lương dân. Patricio đến nước Pháp, xin vào tu viện tại Mamoche. Ở đó Ngài sống đời cầu nguyện, hãm mình và chuyên cần học tập. Ngài bắt đầu học đạo ở Gaulle tại cung điện thời danh Île de Lérang. Ngài dành một thời gian lâu dài tại Auxerre để hoàn tất việc học hỏi nơi các giám mục Amator và Germain. Trong khi chuẩn bị công cuộc truyền giáo lớn lao sắp tới, đến năm 432, Patricio được thụ phong linh mục rồi được tấn phong giám mục. Đó là việc thành lập tòa giám mục Armagh. Rồi Ngài chuẩn bị lên đường trở lại Ái Nhĩ Lan, rao giảng đạo Chúa cho dân tộc ngoại giáo này như lòng Ngài hằng ước nguyện. Patricio trở lại Ái Nhĩ Lan và trở thành nhà truyền giáo vĩ đại cho mảnh đất này, mặc dù gặp nhiều chống đối và nhiều khó khăn. Patricio vẫn kiên trì đem lời Chúa giảng cho mọi người như lời của Ngài nói: Nếu Chúa thấy tôi xứng đáng, tôi sẵn sàng, không ngần ngại và hết sức sẵn lòng bỏ mạng sống mình vì danh Người. Tôi thật muốn hiến đời tôi ở đó cho đến chết nếu Chúa thương chấp nhận. Là vì tôi mắc nợ với Chúa rất nhiều. Người đã ban cho tôi ân trọng này là nhờ tôi nhiều dân tộc đã tái sinh trở về với Chúa và sau đó đã được hoàn thiện. Người cũng ban cho tôi được truyền chức ở mọi nơi để có hàng giáo sĩ coi sóc dân mới tin đạo, dân mà Chúa đã tuyển chọn từ mút cùng trái đất như Người đã hứa qua miệng các ngôn sứ. Muôn dân sẽ đến với Người từ mút cùng cõi đất. Patricio chia cả đất nước thành nhiều vùng. Nhờ Ngài, đời sống Kitô giáo và đời sống đan viện được gieo rắc trong toàn xứ. Đan tu là nét độc đáo của giáo hội Ái Nhĩ Lan. Patricio biết rằng để hiến tế con người, dân Ái Nhĩ Lan chọn những người ngoại quốc. Nhưng Patricio đương đầu với mọi nguy hiểm đe dọa đến mạng sống. Ngay tại trung tâm thờ ngẫu tượng mà các tăng ni cư ngụ, Patricio ra mắt các thủ lãnh và các chiến binh. Không sợ, không ngại, không lo. Bất kể những chống đối dữ dội, Patricio dẫn các lãnh tụ đến chỗ xin được rửa tội. Luôn luôn Ngài nhắm cải hóa các thủ lãnh bộ tộc, để rồi những thủ lãnh ấy sẽ dắt cả một bộ lạc đi theo. Ngài từ chối quà cáp các vua này muốn trao tặng. Tại miền Ammonet, các đạo sĩ nổi dậy. Patricio giơ tay trái lên trời chúc giữ thủ lãnh Rexha khiến hắn chết tốt tại chỗ. Khi dựng lên nhà thờ ở bìa rừng gần biển, rất nhiều người đã trở lại. Trong một chuyến đi tới Konop, chính một lãng tăng lữ, đã đón nhận thánh nhân và giúp ngài thiết lập một tu viện và một nhà thờ. Nhờ ơn Chúa giúp, Patricio đã đem cả nước Ái Nhĩ Lan trở về với Kitô giáo. Bí quyết thành công của ngài là cầu nguyện và hãm mình. Ban ngày đi giảng đạo, ban các bí tích giúp đỡ kẻ nghèo. Ban đêm thì ngài quỳ trước bàn thờ hướng lòng trí về Chúa và ngài cầu nguyện gần như suốt đêm. Chỉ đi ngủ sau khi đã trình lên Chúa hết mọi việc ngài đã làm trong ngày, thành công cũng như thất bại, và kêu xin Chúa giúp cho công việc hôm sau. Khi đi ngủ, ngài nằm đất, lấy đá làm gối, lấy áo làm mền để hãm mình ép xác. Ngài cũng dạy những kẻ cộng tác với mình sống cuộc đời cầu nguyện và hãm mình như thế. Đó là khởi điểm đời sống đan sĩ của những nhà dòng mà ngài sáng lập. Nhờ Patricio mà đạo Chúa và nếp sống đan tu đã phát triển mạnh mẽ khắp nước Ái Nhĩ Lan. Lịch sử kể lại cuộc hoán cải của các con gái vua Loge tại giếng Gorang, và diễn từ ngài đã nói với họ: Thiên Chúa chúng ta làm sống động tất cả, trỗi vượt tất cả, đỡ nâng tất cả. Ngài có một người con vĩnh cửu như ngài, giống như ngài. Thánh Linh hiện hiện giữa các ngài, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không hề tách rời nhau. Tôi muốn dâng các cô cho vua trên trời. Tiếp sau các câu hỏi của thánh nhân là những câu đáp. Các cô có tin rằng sau khi chịu phép rửa tội, tội nguyên tổ liền bị xua trừ không? Chúng tôi tin. Các cô có tin vào cuộc sống mới sau khi chết không? Chúng tôi tin. Thế là Patricio rửa tội cho họ, và các Kitô hữu mới xin được xem thấy mặt Chúa Kitô. Patricio nói: Nếu không chết, nếu không rước mình thánh, các cô không thấy được mặt Chúa Kitô. Và rồi khi đã rước lễ, các cô gái của nhà vua liệm đi như là chết gần giếng Rogan còn nấm mồ của họ. Không ngơi nghỉ, không mệt mỏi, Patricio rào khắp trên hòn đảo và thích ứng các phong tục ngẫu thần với Kitô giáo. Ngài để cho lương dân tổ chức lễ thắp lửa ngày 21 tháng 6 kính mùa hè, nhưng là để kính thánh Gioan Tẩy Giả. Ở Prata, ngài vẫn còn giữ được lửa thánh Gioan Tẩy Giả của ngài. Do bình cánh chuẩn chuẩn đầy rẫy ở đồng quê, vị tông đồ cho dân chúng thấy hình ảnh Chúa Ba Ngôi. Như thế mọi sự đều có thể là bài học cho việc giảng dạy. Trên một ngọn đồi, Patricio lập một ngôi nhà gỗ cho các tu sĩ. Nơi này đã trở thành một trung tâm vĩ đại, nguồn gốc của thành phố Akma. Năm 444, Patricio thành lập địa phận Akmang ở Belfast. Ngài truyền chức cho các linh mục, đặt họ ở các thành phố. Còn chính ngài sống đời cầu nguyện mãnh liệt và kiên trì. Chúng ta khó tưởng tượng nổi cuốn Confession tự thuật của ngài là một tài liệu lịch sử chân chính, để lại chân dung sống động của ngài, cho thấy đức tin, lòng nhân hậu và hạnh phúc của ngài như là một cuộc tử đạo. Patricio phải trải qua hai cuộc đại hội giáo sĩ mới được chấp nhận. Ngài ghi nhận như thế này, thưa anh chị em và các bạn: Lòng tôi đau đớn. Lòng tôi đau đớn vì một người bạn thân nhất, một người mà tôi hiến cả tâm hồn, thế mà họ đã làm cho tôi đầy xấu hổ trước mặt mọi người. Người bạn thân ấy đã chơi Patricio, làm cho Patricio xấu hổ trước mặt mọi người. Tôi, Patricio, một người tội lỗi, một người ngu dốt nhất, một hòn đá dưới đống bùn, nhưng Chúa đã lượm lên và đặt trên vách tường. Thánh Patricio đã làm cho cả hòn đảo theo Kitô giáo. Khi cải hóa dân Ái Nhĩ Lan, Ngài còn là đấng khai sáng văn minh, đưa dân man rợ vào nghệ thuật và khoa học. Các tu viện Ngài để lại phát triển khác thường, lôi kéo các sinh viên tới trong nhiều thế kỷ. Ái Nhĩ Lan được cải hóa đã thành đảo của các nhà tri thức, các thánh nhân nhờ dấu vết thánh thiện của Thánh Patricio. Patricio qua đời năm 464 tại miền Bắc Ái Nhĩ Lan, mà được phong làm thánh quan thầy của xứ Ái Nhĩ Lan. Ái Nhĩ Lan là nước cung cấp rất nhiều các nhà truyền giáo nhiệt thành cho hội thánh. Thưa anh chị em và các bạn, gương sáng của Thánh Patricio mà chúng ta vừa mới nghe cho mình thấy cả một cuộc đời hăng say nhiệt thành loan truyền tin mừng của Chúa. Một cuộc đời của một người mà, thưa anh chị em, trải qua một giai đoạn rất là đau khổ là bị đem bán làm nô lệ. Khi đã làm nô lệ rồi thì không còn một cái cơ may nào có thể sống như là một con người. Họ coi đó như là một thú vật, bán từ người này sang người khác. Và họ dùng người đó không phải là một đầy tớ, như là một nô lệ. Nô lệ là họ muốn đánh đập, muốn hành hạ, muốn sai khiến, muốn bắt làm cái gì cũng phải làm. Có thể giết mình chết họ cũng chẳng có tội tình gì cả. Như là một dụng cụ, như là một con vật mà thôi. Mà chính trong cái cơ cực đó thì Patricio lại dùng thời gian đó mà nghiền ngẫm lại những lời cha mẹ đã dạy bảo, những sách đã được đọc, những lời đã được nghe giảng, và quyết tâm chính trong cái nơi mà mình bị bắt làm nô lệ ở đây, thì Patricio quyết tâm là sẽ đem tin mừng của Chúa Giêsu đến cho họ. Vì đất nước Ái Nhĩ Lan lúc đó là thờ bụt thần, chưa được ánh sáng tin mừng soi đến, chưa có ai dám đến vì rất là nguy hiểm. Patricio thấy rằng là Chúa đã chọn mình làm công việc này bằng cách là chuẩn bị cho Patricio thâm nhập vào đó, không phải như là một người đi du lịch hay là một người đi tham quan để cho biết, hay là đi tiền trạm như chúng tôi, nhóm thiện nguyện tin thác đi đâu Bắc Ái thì có người đi trước làm tiền trạm để coi như thế nào. Còn đây đi tiền trạm bằng cách là làm nô lệ ở ngay đất nước mà mình sẽ đến truyền giáo. Vì em thấy đường lối của Chúa lạ đúng không? Vô cùng kỳ diệu. Và Patricio là người mà bén nhạy, đã học ngôn ngữ, phong tục, tập quán của dân Ái Nhĩ Lan. Và khi mà đến truyền giáo thì luôn luôn thích nghi với văn hóa của họ. Bây giờ tôi gọi là hội nhập văn hóa. Biến những lễ hội của ngoại giáo trở thành những lễ hội công giáo, chứ không có loại trừ. Chúng ta thất bại vì đi đến đâu mình truyền giáo là mình loại trừ cái văn hóa và không tôn trọng phong tục tập quán của người ta, và áp đặt những lễ nghi, niềm tin của mình trên họ mặc dù họ chưa được chuẩn bị. Mình cứ áp đặt và chỉ coi rằng chỉ có mình là đúng, chỉ có mình là nhất thôi. Còn tất cả là tà ma ngoại đạo hết, dẹp hết. Ngay cả việc thờ cúng ông bà tổ tiên, khi đi truyền giáo có một số vị đã thất bại vì không cho người ta thờ cúng ông bà tổ tiên. Và người ta cảm thấy rằng đạo công giáo như vậy là sai rồi, họ không có theo, là tà đạo. Còn Patricio là người mà thích nghi với hoàn cảnh, phong tục, tập quán, lễ nghi của họ. Chỉ cần rửa tội cho họ, rửa tội cho nghi lễ đó, biến nó thành một cái nghi lễ mang tính tôn giáo, công giáo. Chúa Thánh Thần soi sáng cho Patricio làm điều đó. Vậy mà hôm nay có nhiều người vẫn chưa có thích nghi được, chưa biết cách truyền giáo như thế. Mình đi đến đâu là mình, Đức Giáo Hoàng bảo mình đừng có giống như là người đi truyền bá, giống như người đi chiêu dụ, giống như là người đi tuyên truyền dụ dỗ người ta theo đạo, không. Nhưng mà mình đến, mình sống, mình hiện diện giữa họ, Và chính cái cuộc sống của mình, sự hiện diện của mình làm sáng lên niềm tin của mình, và người ta thắc mắc, người ta tìm đến, người ta tìm hiểu. Rồi qua cuộc sống của mình, người ta tin, lúc đó mình mới hướng dẫn, chỉ dẫn cho người ta. Cho nên hơn 10 năm chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng cách đó. Những chuyến công tác bác ái là đi thực hành lòng thương xót Chúa, thấy họ đói cho họ ăn, thấy họ khát cho họ uống, thấy họ buồn phiền đến thăm viếng. Cứ như vậy đã, cứ như vậy đã. Rồi từ từ giới thiệu đây là quà của lòng thương xót Chúa, đây là quyền năng của lòng thương xót Chúa, đây là lòng thương xót Chúa trao ban. Giới thiệu dần dần. Và qua cách mình giới thiệu, bằng chính sự hiện diện, bằng chính cái cách thức trao quà, làm cho người ta cảm nhận được lòng thương xót Chúa là như thế nào. Chứ không phải mới đi đoàn đến rồi mặc quần áo chỉnh trang, chỉnh chu, rồi đồng phục, rồi nghi thức, rồi lễ nghi đủ thứ hết, đến như là một người giàu ở trên rót xuống cho họ, bố thí cho họ. Họ chỉ đói thì họ nhận, họ ăn vậy thôi, lời cảm ơn là xong hết. Họ cũng chẳng thấy rằng là cái cách cho của mình, đó là cách cho quý hơn của cho. Cái cho của mình có giới thiệu được tin mừng của Chúa cho họ hay không? Hay là chỉ làm theo phong trào, làm theo phong tục, làm theo nghi lễ, theo chỉ thị không? Rồi có cái gì để mà báo cáo, rồi đi tự mình tuyên dương. Mình làm xong tự mình tuyên dương, ra làm sao? Làm bác ái mà để tuyên dương thì làm bác ái để làm gì, thưa anh chị em? Phải không? Rồi chính mình tổ chức, rồi chính mình cũng tuyên dương mình. Ngược hết với lại tin mừng của Chúa, với lại đường lối của các thánh. Các thánh cứ âm thầm đến đó, sống giữa họ, hiện diện giữa họ, rồi giới thiệu cho họ về một Thiên Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Thánh Brazil nói thế này: tôi đến với dân chúng Ải Nghi Lan để rao giảng tin mừng và chịu đựng những kẻ bất tín cứng cỏi nhất, chấp nhận vô vàn các lời chửi bới cuộc hành trình trần gian của tôi, chịu những cảnh bách hại, tù đầy, nô lệ, mất cả quyền tự do của mình vì lợi ích của tha nhân. Nếu tôi đáng, tôi xin hy sinh mạng sống mình không e ngại mà sẵn lòng. Vì Chúa Kitô, tôi muốn tiêu hao bản thân mình cho đất nước này vì lời hứa Chúa đã hứa. Và Chúa chẳng hề nói dối, Chúa đã hứa trong tin mừng rằng chúng sẽ đến từ phương Tây và phương Đông để ngồi cùng Abraham, Isaac và Jacob. Đó là đức tin của chúng ta, là các tín hữu sẽ đến từ khắp thế giới. Đức Kitô che chở tôi hôm nay. Đây là lời mà Patricio đeo ở trên ngực của mình. Lời như thế này, anh chị em nghe. Đức Kitô che chở tôi hôm nay. Đức Kitô ở với tôi. Đức Kitô ở trước tôi. Đức Kitô ở sau tôi. Đức Kitô ở trong tôi. Đức Kitô ở dưới tôi, Đức Kitô ở trên tôi, Đức Kitô ở bên phải tôi, Đức Kitô ở bên trái tôi. Đức Kitô ở với tôi khi nằm nghỉ, Đức Kitô ở với tôi khi thức dậy, Đức Kitô ở trong tâm hồn bất cứ ai khi nghĩ đến tôi, và Đức Kitô ở trong mắt những ai khi nhìn thấy tôi, Đức Kitô ở trong tai những ai khi nghe lời của tôi. Điểm đặc biệt mà Thánh Patricio để lại cho chúng ta ngày hôm nay, thưa anh chị em và các bạn, đó là sự bền bỉ cho các nỗ lực. Chỉ khi nghĩ đến tình trạng của anh Ghi Lan lúc Ngài mới bắt đầu truyền giáo, với phạm vi rộng lớn mà Ngài đã lau nhọc và hạt giống đức tin mà Ngài đã vun trồng hiện vẫn tiếp tục nảy nở và phát triển, thì người ta mới thán phục con người của Thánh Patricio. Sự thánh thiện của một con người chỉ có thể nhận biết qua kết quả của họ. Sự thánh thiện của một con người chỉ có thể nhận biết qua kết quả của họ. Ngày hôm nay chúng ta đi loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa, đi vào con đường lòng thương xót Chúa cũng như thế, thưa anh chị em. Cứ bền bỉ, cứ kiên gan, mặc cho người ta đàm tiếu, mặc cho những chống đối, mặc cho những đe dọa, mặc cho những sỉ nhục và giảm pha. Tôi nói với anh em, cứ kiên trì, cứ kiên gan, chấp nhận hết, chấp nhận nhục nhã, ê chề, chống đối, cứ kiên gan, kiên trì loan báo lòng Chúa thương xót. Nhưng người xưa dân ái Như Lan chưa biết đến tin mừng của Chúa. Thì ngày hôm nay nhiều người, người có đạo cũng như người không có đạo, chưa biết đến lòng Chúa thương xót. Thì anh em mình cứ kiên gan, kiên trì, lặng lẽ cầu nguyện, hy sinh và dấn thân loan truyền lòng thương xót của Chúa. Người ta sẽ nhận biết qua kết quả những công việc chúng ta đã, đang và sẽ làm. Amen.